Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý vị và các đồng chí, đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Minh Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2024 có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp.
Tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Kết thúc tốt đẹp cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2024, cúp Báo Quân đội Nhân dân.
Northrop Grumman hiện đại hóa máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.
Mari Appetto 2024, tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất của Italy. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Sébastien Lecornu có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, là minh chứng cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước, hai dân tộc, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp. Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp thời gian qua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ quốc phòng, hai bên tích cực trao đổi để sớm đạt được thống nhất về chương trình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp giai đoạn 2025-2028. Về phần mình, Bộ trưởng Sébastien Lecornu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm. Bộ trưởng Sébastien Lecornu nêu bật tầm quan trọng hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Bộ trưởng Sébastien Lecornu bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sébastien Lecornu đã ký ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp.
Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo chủ trì chương trình tổng duyệt. Chương trình tổng duyệt gồm các nội dung chính thức như nghi lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn khối nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng, lễ diễu binh diễu hành. Trọng tâm của chương trình là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng đứng trên sân gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng, lực lượng diễu binh diễu hành 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Sau khi các khối thực hiện diễu binh diễu hành lễ đài, tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ trước sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân du khách. Phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm sau tổng duyệt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá buổi tổng duyệt có chất lượng cao hơn so với buổi sơ duyệt, góp phần đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, làm cơ sở để cho các cơ quan đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng và chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức vào sáng mùng 7 tháng 5 đạt kết quả cao nhất.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến bà Patricia Mirares, Quốc vụ khanh, cựu chiến binh và ký ức chiến tranh Pháp. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá thời gian qua, kể từ đối thoại chiến tranh và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ 3 tháng 12 năm 2023 đến nay, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên được triển khai hiệu quả trên cơ sở chương trình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp năm 2024 phù hợp với định hướng phát triển quan hệ quốc phòng song phương đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, hai bên nghiên cứu tập trung thúc đẩy các nội dung trong lĩnh vực chia sẻ ký ức chiến tranh. Về phần mình, bà Patricia Mirares chia sẻ với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến các nội dung hợp tác chia sẻ ký ức chiến tranh, cảm ơn phía Việt Nam đã mời Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và bà sang thăm Việt Nam.
Chiều nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 cúp Báo Quân đội Nhân dân đã kết thúc tốt đẹp sau chặng 5 đua vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ. Tham dự lễ xuất phát chặng 5 với chủ đề Bài ca chiến thắng có các đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, đại biểu Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng đại diện các nhà đồng hành, đông đảo nhân dân và du khách. Sau chặng năm đầy gay cấn quyết liệt, ban tổ chức đã công bố kết quả chung cuộc của cuộc đua và tiến hành trao các giải thưởng. Về cá nhân, tuyển thủ quốc gia Phạm Lê Xuân Lộc, đội tuyển quân đội, xuất sắc giành cả 4 danh hiệu gồm áo vàng, tay đua xuất sắc nhất, áo chấm đỏ, vua leo núi, áo trắng, tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc nhất, áo xanh, vua nước rút. Về đồng đội, đội dược Domesco Đồng Tháp giành ngôi vô địch, xếp sau lần lượt là các đội Vinaba Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Lộc Trời. Trước đó, ban tổ chức cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 Cúp báo Quân đội Nhân dân do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức cuộc đua làm trưởng đoàn đã dâng hương hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Đồn biên phòng Sơn Vĩ, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tổ chức trao nhà, mái ấm biên cương tặng hộ nghèo tại thôn Nà Nũng B, xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Gia đình anh Sinh Mỹ Già, sinh năm 1988, là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình có 6 nhân khẩu, ngôi nhà cũ đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình không có kinh phí để xây mới. Sau khi nắm được thông tin, đồn biên phòng Sơn Vĩ đã phối hợp với chị Nguyễn Thị Hằng, chủ homestay Mèo Vạc Clay House, hỗ trợ gia đình xây dựng nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà cấp 4 có diện tích 90m² được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hằng, chủ homestay Mèo Vạc Clay House, hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại do gia đình đối ứng. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sơn Vĩ tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng.
Những năm qua, ngành kỹ thuật quân khu 9 đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đề ra nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nội dung công tác kỹ thuật, đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từ đó góp phần tăng năng suất lao động, cải tiến trang bị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu 9. Từ năm 2020 đến nay, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 đã có 3 sáng kiến đạt giải khuyến khích tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân, đồng thời có 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong điều kiện vật chất kinh phí còn nhiều hạn chế, song phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở quân khu 9 những năm qua đã có bước phát triển, hiệu quả. Trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật và sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành kỹ thuật quân khu 9 tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo hợp đồng trị giá 7 tỷ đô la Mỹ với Không quân Mỹ, tập đoàn Northrop Grumman sẽ thực hiện các cải tiến bảo dưỡng máy bay và các dịch vụ hậu cần cần thiết cho máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit là một bộ phận cấu thành quan trọng trong bộ 3 vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, gồm máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm tấn công hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit được mệnh danh là bóng ma bầu trời. Đây là một trong những máy bay ném bom chiến lược đa nhiệm có hỏa lực mạnh, có thể xuyên thủng những hệ thống phòng không tinh vi nhất trên thế giới. Máy bay được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, phòng thủ nghiêm ngặt và để tăng cường khả năng săn đe hạt nhân của Mỹ.
Khoảng 9.500 quân nhân từ 22 quốc gia, trong đó có 11 quốc gia thuộc NATO, đang tham gia cuộc tập trận mang tên Mare Aperto 2024 do Hải quân Italy lên kế hoạch và tiến hành. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của hơn 100 tàu, máy bay, tàu ngầm và phương tiện không người lái. Năm nay, cuộc tập trận có sự tham gia của nhóm thường trực chống mìn hải quân NATO được triển khai ở Địa Trung Hải, các khí tài hải quân, lực lượng đổ bộ của Tây Ban Nha và nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, diễn ra tại trung tâm Địa Trung Hải trong một khu vực bắt đầu từ biển Ionian đến bờ biển nước Pháp, bao gồm Sicily, Sardinia và Corsica. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 5.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast Quân sự Quốc phòng hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.